Hello, xin chào mọi người. Ngay sau khi tập 1 được phát sóng, thì podcast của mình đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của các bạn. Nói là nồng nhiệt là mình đang nói quá vậy thôi, chứ thực ra thì thành tựu cũng có một tí xíu à. Nhưng mà đó cũng đủ để khiến mình cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn bao giờ hết. Trước khi vào tập 2 về hành trình sales của mình, thì mình chỉ muốn nói rằng mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mỗi lượt nghe của các bạn, dù chỉ có một lượt thôi, thì cũng đã tiếp thêm động lực cho mình rất nhiều để mình ra những tập tiếp theo. Ngàn lời cảm ơn nương theo gió gửi đến tận nơi cho các bạn nhé. Tiếp đến, không quên cảm ơn team Cyberman đã tạo cơ hội để mình thử sức với vai trò người chia sẻ câu chuyện của bản thân thông qua podcast. Dành cho các bạn mới lần đầu ghé qua trạm podcast của Cyberman, đây là nơi các câu chuyện về nghề sale được bật bí từ chính các bạn hiện tại đang làm nhân viên kinh doanh. Qua đây mong muốn các bạn trẻ có thể hiểu hơn về nghề sales và tiếp thêm động lực để gắn bó với nghề sales này lâu dài. Và hôm nay mình sẽ tiếp nối câu chuyện từ tập 1 đang còn dang dở nha. Tập trước, mình có nhắc đến bài học bản thân mình trong quá trình sale phải hiểu và hướng đến nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng. Đây là một bài học mình rút ra sau một thời gian cũng xem là kha khá. Tuy nhiên thì các bạn cũng biết đấy, công việc thì đâu chờ một ai. Mình phải bắt tay vào làm ngay sau khi mình được phân công, nhiệm vụ và hiểu rõ bản chất của công việc của mình. Được trải qua một chuỗi onboarding của công ty, thú thật thì các buổi training đó khá là lý thuyết và mình cũng buồn ngủ nữa. Nhìn đóng công dụng của sản phẩm cũng như là các tips bán hàng mà trong quá trình mình học, nói nhỏ các bạn nghe là mình đôi lúc cũng đã thở dài ngao ngán. Dù các anh chị training luôn luôn động viên và cổ vũ nhiệt tình tụi newbie như mình, nói thì nói thế, nhưng các bạn hãy thử cảm giác sell một ngành hàng mà bản thân mình còn chưa từng thử tìm hiểu về nó. Thậm chí là mình cũng không có nhu cầu mua hàng nữa. Nên khi nhìn đống lý thuyết đó thì mình cảm thấy thật sự rất là bất lực. Cơ mà cũng may mắn. Điều may mắn của mình á, là khi có thể kết thân được với chị team leader lúc bấy giờ. Chị ấy mở tận 5 đến 6 buổi training khác cho team để đảm bảo mọi bạn sale đều hiểu được sản phẩm của công ty. Như đã nhắc trên tập 1, từ việc tự học để tìm hiểu thêm về sản phẩm và được chị leader hỗ trợ, thì mình cũng có đủ dũng cảm để thử đi sale một lần. Mình cũng cứ nghĩ đơn giản là biết đâu bất ngờ, nếu mình không làm thì thành công chắc chắn sẽ không bao giờ đến. Nhắc đến những cái câu chuyện về nghề sale lúc ban đầu á, thì mình lại tự nhiên nhớ đến cái chị khách hàng đầu tiên trong nghề sale của mình. Thì chỉ nghĩ đến cái việc đó thôi thì đôi lúc mình cảm giác là mình thấy là mình rất là mắc cười. Bởi vì không biết các bạn sale khác như thế nào ấy chứ. Còn mình thì vấp ngã, té lên té xuống mới sale được khách hàng đầu tiên luôn cơ. Cái câu chuyện này thì phải bắt đầu từ một bài post trên Facebook có liên quan đến tarot. Chắc hẳn là cái bộ môn tiên đoán tương lai này, nghiên cứu vòng xoay của vạn vật xung quanh từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của các bạn trẻ cũng như là mọi người dân Việt Nam luôn ha. Nếu phong thủy là một bộ môn dành cho những người đam mê, những người hứng thú về bất động sản, thì tarot là dành cho những người đang bị mất phương hướng, lạc lối và cần tìm hướng đi phù hợp. Và cái chị khách hàng đầu tiên mình là một ví dụ điển hình cho một người đang lạc lối. Bởi vì chị cần một một sự tư vấn cũng như là một sự hướng dẫn, thế nên chị mới nương vào những thứ gọi là tâm linh. Và chị cứ nghĩ là bay của mình là một người biết bói bài tarot nên nhắn tin bay để xin giúp đỡ. Mà hay một cái là đúng lúc mình cũng đang trong ca trực luôn. Thế rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Mình phải vắt óc suy nghĩ để làm sao trả lời chị đó thật chuyên nghiệp cũng như là thật duyên dáng để có thể an ủi được chị. Ấy rồi hai chị em cũng tâm sự với nhau cả mấy buổi trời lận. Giờ nghĩ lại thì mình chỉ thật muốn đánh mình một cái. Bởi vì điều dở trong lần đầu tiên bán hàng của mình là mình không thể làm chủ và điều khiển được câu chuyện của mình. Mình cứ dễ dàng bị chị khách hàng ấy dắt đi từ câu chuyện này qua câu chuyện nọ. Và rõ ràng á, là những thứ như thế này thì làm sao mà đống lý thuyết trên kia có thể giúp mình trải nghiệm một cách chân thực như thế này, phải không nào? Mình không được đào tạo bài bản nên cũng chẳng biết phải dẫn dắt câu chuyện ra làm sao. Thế nên sau vài ngày hàn huyên tâm sự thì hai đứa cũng dần dần hết chuyện để chia sẻ rồi. Mà chị khách hàng kia cũng chẳng có ý muốn mua sản phẩm bên mình. Lúc ấy mình cũng ức lắm. Biết hết mọi thứ về chị ấy mà chẳng thể khiến chị ấy tìm đến sản phẩm của công ty mình. Mình còn chạy đi nhờ chị leader tâm sự cùng chị đó để chị khách cảm thấy mình là người sale tận tâm các thứ. Nhưng cuối cùng chị ấy vẫn say no với mình. Vâng, và cứ như thế, nhiệm vụ đầu tiên của mình đã thất bại. Các bạn thử đoán xem, ngoài lý do không biết điều phối câu chuyện với khách hàng, mình còn vấp phải những lỗi nào trong lần đầu sale lần này không ha? Câu trả lời sẽ được mình bật bí ở phần sau. Và không quên mời các bạn đón xem tập 3 để biết rõ hơn nha. Đồng thời, ở tập tiếp theo, mình cũng chia sẻ cách mình đứng dậy sau những lần vấp ngã, cũng như là cách mình tập trung, mình kiên trì hơn trong quá trình bán hàng. Chắc chắn còn rất nhiều điều thú vị mà mình rất muốn chia sẻ cùng các bạn ở những tập phía sau. Bây giờ thì cũng trễ rồi. Hiện tại thì mình đang ở bên mình là cũng 11 giờ hơn. Và mình nghĩ là mình phải đi ngủ ngay sau khi mà mình thu âm xong. Vậy nên, tạm biệt các bạn nha.